cầu ân sủng. Tất cả chư Phật, Bồ Tát và những bậc giác ngộ luôn luôn hiện diện. Chúng ta chỉ cần cầu xin sẽ được trực tiếp gia hộ. Trước bàn thờ Phật, Bồ Tát hay một vị tổ sư mà ta tin tưởng ở năng lực từ bi trí tuệ, tập trung tâm ý vào hình ảnh. Ngồi yên lặng, tin chắc tổ thực sự hiện diện. Chính Đức Phật đã nói, kẻ nào nghĩ đến ta là ta đã ở trước mặt kẻ ấy. Pháp môn này thực sự chuyển hóa tâm ta, đánh thức và khai ngộ như ánh sáng mặt trời dục hoa sớm nở. Tay đưa vào nước thì bị ướt, tay đưa vào lửa thì bị nóng. Để tâm vào tâm giác ngộ của Phật, phàm nhơ sẽ tan đi, tỉnh giác dần thuần tịnh. A. Tưởng tượng ánh sáng chói chang màu trắng từ trán tổ tuôn vào trán ta, tràn ngập toàn thân ta, thanh lọc những ác nghiệp từ vô thủy của thân. B. Tưởng tượng ánh sáng đỏ từ yết hầu tổ vào yết hầu ta, tràn ngập toàn thân, thanh lọc những ác nghiệp của miệng. C. Tưởng tượng ánh sáng xanh lưu ly từ tim tổ vào tim ta, tràn ngập toàn thân, thanh lọc những ác nghiệp của tâm ý. D. Toàn thân tổ là ánh sáng, hàng ngàn tia sáng rực rỡ tuôn tràn về ta, khai giác cho ta chứng ngộ tự tánh. An trụ trong trạng thái này, ta sẽ nhận chân sự thật lời dạy của tổ. Tâm ta chính là tổ, không có thiền định nào ngoài tâm. Nếu vào lúc chết, ta có thể đầy tin tưởng hợp nhất tâm ta với tâm giác ngộ của tổ, chết trong niềm bình an ấy, bảo đảm mọi sự sẽ tốt đẹp. Thực tập pháp môn này lâu ngày, tự nhiên các hoạt động đứng ngồi đi lại, ăn uống ngủ mộng, càng lúc càng thấm nhuần sự hiện diện sống động của tổ. Sau nhiều năm tập trung sùng kính, ta sẽ trực nhận được rằng tất cả tướng thế gian đều hiển bày trí giác của tổ. Mọi hoàn cảnh xảy ra, dù bi thương hải hùng, rõ ràng đều là sự giáo hóa trực tiếp, là ân sủng của tổ và thầy nội tâm. Ngài Định Ngộ nói, không cần phải lo bất cứ gì, mọi sắc tướng đều là tổ, mọi âm thanh đều là lời cầu nguyện, mọi ý tưởng thô tế đều là sùng kính, mọi sự vật được giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt đối.